Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, bản báo cáo của blogger Đoan Trang về vi phạm quyền tự ứng cử tại Việt Nam sẽ là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Những ý kiến trái chiều về ông Hồ Chí Minh có phải là nhân vật gây chia rẽ hay không qua ý kiến của một số người Việt. Như thường lệ, vào mỗi tối thứ ba là một khoa học môi trường. Kỳ này trình bày về cách ứng phó của chính phủ Việt Nam với tình trạng hạn mặn hiện nay. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2016.
Hòa Ái và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Trung Quốc nói Hoa Kỳ rất vô lý khi chỉ trích việc một máy bay quân sự của Trung Quốc đáp xuống đá chữ thập trong quần đảo Trường Sa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng việc máy bay của quân đội Trung Quốc đáp xuống đá chữ thập để cấp cứu cho các công nhân bị bệnh ở đó là chuyện rất bình thường, vì truyền thống của quân đội là giúp đỡ nhân dân với cả tấm lòng. Bắc Kinh còn đặt câu hỏi là giả sử một người Mỹ bị đau bệnh trên đất Mỹ, thì chẳng lẽ quân đội Mỹ khoanh tay đứng nhìn?
Lên tiếng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc là để đáp trả câu hỏi nghi ngờ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là tại sao Trung Quốc lại cho một máy bay quân sự đáp xuống đá chữ thập vào hôm Chủ nhật, thay vì một máy bay dân dụng. Giữa lúc tình hình khu vực quần đảo Trường Sa vẫn đang căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền. Xin nhắc lại, Trung Quốc đã hoàn tất việc xây dựng một phi đạo dài khoảng 3.000 mét trên đá chữ thập, và các chuyến bay thử sử dụng máy bay dân dụng đã được tiến hành hồi tháng Giêng năm nay. Nhưng Chủ nhật vừa rồi là lần đầu tiên một chiến đấu cơ của Trung Quốc đáp xuống giữa vùng biển tranh chấp này.
Cũng tin liên quan đến Biển Đông. Ông Hugo Swire, quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Đông Á của Bộ Ngoại giao Anh, nói rằng nước Anh mong là quyết định của Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay về tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Philippines nên được tôn trọng. Ông nói thêm là quyết định của Tòa trọng tài La Hay là cơ hội cho hai quốc gia này nối lại việc đối thoại chuyện tranh chấp lãnh hải. Ông Hugo Swire nói là mặc dù quan hệ kinh tế, ngoại giao giữa London và Bắc Kinh đang nồng ấm, nhưng điều đó không có nghĩa là Anh Quốc không lên tiếng phê bình những vấn đề nhân quyền, cũng như lấn lướt của Bắc Kinh trên Biển Đông. Hiện chưa thấy Trung Quốc lên tiếng đáp trả lời phát biểu của ông Hugo Swire.
Xin nhắc lại là Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài về đường đứt khúc chính đoạn của Bắc Kinh, tuyên bố chủ quyền quá đáng trên Biển Đông, cũng như xâm lấn vào vùng đặc quyền kinh tế của Phi, ngăn cản ngư dân nước này đánh bắt cá trên vùng biển của mình. Tòa này dự định sẽ có phán quyết trong mùa hè tới đây, nhưng ngay từ đầu, Trung Quốc đã nói rằng họ không chấp nhận thẩm quyền pháp lý của tòa án này.
Ngày mai, phái đoàn viên chức Đài Loan sẽ lên đường đi Bắc Kinh để thảo luận với những viên chức Trung Quốc về trường hợp 45 công dân đảo quốc này bị nhà cầm quyền Kenya trao trả lại cho Hoa Lục, thay vì phải cho họ về lại Đài Bắc. Những người Đài Loan đang bị tạm giữ ở Trung Quốc từng bị cáo buộc liên quan đến một đường dây lừa đảo qua điện thoại, mà nạn nhân là người sinh sống ở Hoa Lục. Theo quan điểm của Bắc Kinh, những người này phải bị điều tra và có thể bị Trung Quốc truy tố ra tòa. Nhưng theo lý luận của Đài Loan, những người này đã bị tòa Kenya xét xử và tha bổng, do đó họ không thể bị xét xử lần thứ nhì. Trong những ngày qua, tranh cãi về chuyện này liên tục xảy ra giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Mới hôm qua, bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo nói rằng, chính phủ Đài Bắc cố ý xem thường luật pháp, tìm cách bao che cho những kẻ phạm tội.
Tại Indonesia, một số nhà hoạt động nhân quyền cùng quyết định tẩy chay hội nghị nhìn lại lịch sử do chính phủ tổ chức vì hồi năm 1965 và 66, chính quyền đã giết ít nhất nửa triệu người theo Cộng sản hoặc bị cáo buộc tội thân Cộng. Quyết định tẩy chay xảy ra sau khi ông Luhut Panjaitan, Bộ trưởng An ninh Indonesia, phát biểu tại hội nghị rằng chính phủ muốn giải quyết một chương lịch sử đen tối để hòa giải với quá khứ, nhưng sẽ không có lời xin lỗi nào với bất kỳ ai. Trong khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền Indonesia cho rằng chính phủ Indonesia phải nhìn nhận sự thật về chương lịch sử đẫm máu của quốc gia, đồng thời còn có trách nhiệm phải điều tra, cũng như phải có lời xin lỗi chính thức đến các nạn nhân.
Hội nghị kéo dài 2 ngày tại thủ đô Jakarta có sự tham dự của các quan chức cao cấp trong chính phủ, đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Indonesia công khai nói về vụ thảm sát gây nhiều tranh cãi. Các vụ thảm sát được thực hiện hồi đầu tháng 10 năm 1965, sau khi Tổng thống lúc đó là ông Suharto phá tan âm mưu đảo chánh mà chính quyền cho rằng do những người Cộng sản chủ mưu. Như đã nói, tài liệu cho thấy qua cuộc thảm sát này, ít nhất nửa triệu người bị chết trong hai năm 1965 và 1966. Đến giờ, Jakarta vẫn không công nhận con số vừa nêu.
Cả ba chính phủ Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản sẽ không tha thứ bất kỳ hành động gây hấn nào của Bắc Hàn. Tuyên bố cứng rắn này được Thứ trưởng Ngoại giao Nam Hàn, ông Lim Sung Nam đưa ra ở Seoul hồi chiều nay, ngay sau cuộc họp với hai người đồng cấp đại diện cho Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cũng trong cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tony Blinken nói rằng Bắc Hàn nên học bài học của Iran là ngưng các hoạt động hạt nhân, bắt tay với cộng đồng quốc tế để xây dựng quốc gia, cải tiến kinh tế, nâng cao mức sống của người dân. Cuộc họp diễn ra đúng thời điểm tin tức tình báo cho hay Bình Nhưỡng đã sẵn sàng để đầu tháng tới nổ thử nghiệm hạt nhân trước ngày đại hội đảng khai mạc.
Và cuối cùng, thưa quý vị, giải thưởng văn học danh giá Pulitzer dành cho thể loại truyện năm nay đã về tay một người Việt Nam là ông Nguyễn Thanh Việt. Tác phẩm đưa đến giải Pulitzer cho ông Nguyễn Thanh Việt mang tên Cảm Tình Viên, nói về số phận của một người đứng giữa hai nền văn hóa, hai đất nước và thoát thân từ một cuộc chiến tranh. Ông Việt hiện giảng dạy tiếng Anh và các nghiên cứu về sắc tộc tại trường Đại học Nam California. Ông Nguyễn Thanh Việt sinh tại Việt Nam và đến Mỹ cùng với gia đình sau khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975. Trong thời gian mới đến vùng đất mới, gia đình ông Việt sống trong một trại tạm cư tại tiểu bang Pennsylvania, miền đông Hoa Kỳ. Sau đó dọn đến thành phố San Jose, tiểu bang California. Khi bước vào đại học, ông Việt học ngành Anh ngữ và nghiên cứu sắc tộc tại Đại học Berkeley, California. Ông tốt nghiệp hạng U ở trường đại học này. Ngoài việc giảng dạy tại Đại học Nam California, ông Việt còn tham gia viết cho tờ báo The Los Angeles Times, đồng thời phụ trách một trang blog của các nghệ sĩ Việt Nam tại hải ngoại.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, hôm 18 tháng 4, nhà báo, blogger Đoan Trang công bố một báo cáo bằng tiếng Anh liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội khóa 14, hiện đã bước qua vòng hiệp thương thứ 3 trong tổng số 5 vòng bầu chọn ứng cử viên quốc hội cho kỳ bầu cử vào tháng 5 tới. Kết quả sau 3 vòng hiệp thương cho thấy, phần đông những người tự ứng cử đã bị loại. Cụ thể tại Hà Nội, trong số 48 người tự ứng cử, chỉ có 2 người được chọn, và 46 trong số 48 ứng cử viên độc lập ở Sài Gòn cũng bị loại. Báo cáo của blogger Đoan Trang chỉ ra những điểm mà blogger này gọi là vi phạm các quyền của người tự ứng cử trong hệ thống đảng cử dân bầu hiện tại ở Việt Nam. Việt Hà phỏng vấn blogger Đoan Trang về báo cáo này. Trước hết, nói về mục đích của bản báo cáo, blogger này cho biết.
Nếu khi biết là mình thích biết, mẹ nghĩ là mình đang sống ở cái thời kỳ mà được chứng kiến những cái biến động trong xã hội, một cái thời kỳ rất là quái dị, một thời kỳ gọi là một thời kỳ vừa thú vị vừa quái dị, nhiều cái kỳ quặc. Thành ra là có một cái nhu cầu rất là muốn được ghi chép lại, muốn có thể là ghi chép lại những sự kiện đó. Chẳng hạn như là mỗi vào mỗi cuối mỗi năm thì tôi hay làm cái bản gọi là lịch sử blog Việt ấy. Tôi hay ghi chép cái diễn biến của hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam sử dụng trên nền tảng internet. Thì với mọi sự kiện tôi đều muốn làm như vậy, chẳng hạn như là vụ chặt cây xanh ở Hà Nội hay là vụ sửa đổi hiến pháp năm 2013 hay là hay là bây giờ là cuộc bầu cử này, tất cả những chuyện như vậy tôi đều muốn ghi chép lại hết. Và khi mà ghi chép thì mình có nhu cầu là ghi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, thì riêng trong bộ bầu cử này tôi chọn ghi tiếng Anh, bởi vì là thực ra là tôi tự muốn hướng đến là ghi chép bằng song ngữ, hai thứ tiếng, nhưng mà lần này thì do thời gian có hạn nên tôi viết bằng tiếng Anh trước, và sau này sẽ tìm cách dịch thành tiếng Việt sau nhanh hơn.
Dạ vâng. Như vậy khi mà chị viết bằng tiếng Anh như vậy, có phải là chị mong muốn là đưa ra quốc tế rộng rãi biết thêm về cái quá trình bầu cử vừa rồi Việt Nam hay không?
Dạ vâng, tất nhiên là cũng có cái đó. Một khi đã mình đã muốn ghi chép, mình đã nhìn thấy thì mình muốn ghi chép, và khi đã ghi chép rồi thì mình muốn phát tán.
Dạ vâng. Thế thì hiện tại khi mà chị đưa cái bản tiếng Anh này lên như vậy đó, thì chị đã nhận được phản hồi gì chưa?
Phản hồi thì nghĩ là có nhiều người họ thấy thú vị, nhất là những người liên quan trực tiếp, những ứng cử viên đại biểu quốc hội độc lập lần này, họ thấy thú vị, họ cũng nói chung họ cũng muốn cũng có muốn được ghi chép lại, muốn có ai đó giúp họ ghi chép lại những cái gì họ đã trải qua. Thì như vậy. Còn cái phía bạn bè nước ngoài thì tôi có một số đồng nghiệp nhà báo ở nước ngoài, hoặc là các bạn bè không phải nhà báo nhưng mà là những người hoạt động trong những mảng, là những mảng khác ở nước ngoài, thì họ cũng có chia sẻ, họ cũng thích đọc,
dạ.
Họ thấy thú vị.
Mặc dù cái chuyện mà bầu cử ứng cử ở Việt Nam á là nó đã bắt đầu từ, nếu mình nhớ không nhầm thì là từ khoảng năm 2002. Vâng, nhưng mà năm nay thì nó phổ biến rộng rãi hơn. Chị đánh giá thế nào về cái phong trào vừa rồi?
Vâng, cái chuyện tự ứng cử thì như chị nói là nó có từ lâu rồi. Mà cái trường hợp mà gọi là chúng ta biết rõ nhất gần đây đây là, tức là cái trường hợp mà còn ghi chép lại được gần đây là anh Tí Anh Bác Sà, bao gồm anh Đỗ Vinh ạ. Anh cử năm 2002, gọi là thất bại hạm hại trong một màn đấu tố cũng ê chề như bây giờ. Thì nếu mà nói là bầu cử, tự ứng cử là một hiện tượng mới ở Việt Nam thì không phải. Như năm nay tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử gọi là chính trị ở Việt Nam, trong lịch sử Việt Nam từ năm 75 đến nay, là lần đầu tiên mà có nhiều người ra ứng cử như vậy, trên một quy mô đồng loạt như vậy, quy mô lớn như vậy trên cả nước, cả Hà Nội, cả Sài Gòn, cả Đồng Nai, cả một số tỉnh thành khác. Và đặc biệt là họ sử dụng các ứng viên, họ liên kết với nhau, họ sử dụng mạng xã hội, họ tự quảng bá, họ có những cái cách làm nó khác hẳn, đấy, không phải khác hẳn mà nó là trên hẳn tầm của hội ứng cử viên đảng cử. Ví dụ các ứng cử viên đảng cử nó không có khái niệm làm các cái chương trình hành động hay là làm các cái chương trình chia sẻ trao đổi với cả độc giả trên Facebook của mình chẳng hạn, không có khái niệm. Nhưng còn các ứng cử viên độc lập thì họ rất là thoải mái, họ chia sẻ cương lĩnh, họ làm những cái slogan, ảnh họ, khẩu hiệu của họ, ví dụ như là có những khẩu hiệu như là xóa đường lưỡi bò bảo vệ tổ quốc của bà Nguyễn Thị Hạnh, hay là câu quyền ta cứ làm của tiến sĩ Nguyễn Quang A, và những cái slogan như vậy, tức là họ có ý thức hơn và họ có ý thức hơn hẳn những khi lên đảng cử. Và tôi cũng nghĩ rằng là đây cũng là một cái dịp chúng ta nhìn thấy rõ cái sức mạnh của cộng đồng và của internet trong cái việc nâng cao dân trí và gắn kết cộng đồng. Và cái cách làm của họ, mặc dù nói thế nào nữa, tôi vẫn nghĩ rằng là nó hơn hẳn cách làm của những người đảng cử. Đơn giản bởi vì những người đảng cử họ không, hoặc là không nghĩ ra, hoặc và có nghĩ ra được họ cũng không dám thực hiện, bởi vì phải mọi thứ phải trong khuôn khổ của đảng. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái được của cái phong trào sự ứng cử này, là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy có một lực lượng, không phải lực lượng, không phải tổ chức, nhưng mà có hàng chục người trên toàn quốc đồng loạt ra, họ đứng ra, họ tranh cử internet, mạng xã hội, và có những hoạt động nó gần gũi hơn, nó bình dị hơn, nó đưa chính trị đến gần với dân chúng hơn.
Dạ vâng,
cái được.
Dạ vâng. Rõ ràng là cái kết quả mà chúng ta nhìn thấy ở đây là kết quả mà nhiều người trước đó đã đoán ra là nó sẽ xảy ra như thế này. Và trong báo cáo của chị cũng có nói là trong cái chuyện là đảng cử dân bầu, và nơi mà ở một đất nước mà chỉ có một đảng là lãnh đạo thì khó có cái sự dân chủ trong việc bầu cử. Nhưng mà liệu điều này có nói lên một cái sự chuyển biến sắp tới hướng theo cái hướng tích cực, tức là dân chủ hóa hơn hay không?
Tôi nghĩ là nó sẽ phụ thuộc nhiều vào những hoạt động tiếp theo của những ứng cử viên độc lập hay là của phong trào ứng cử này. Tức là nếu họ nhân cái việc này họ đi tiếp một đàn, nhân cái đàn này họ đi tiếp, họ tiếp tục kêu gọi, họ tiếp tục vận động đấu tranh để thay đổi cái cơ chế bầu cử của đất nước, thay đổi cơ chế bầu cử để họ nâng tầm họ lên, nâng tầm những người ứng cử lên và khuyến khích quyền tham gia của dân chúng vào chính trị. Tức là họ đủ mạnh hơn, họ mạnh hơn đủ để gây sức ép cho chính quyền, thì lúc đấy mới có thể nói là hứa hẹn dân chủ. Nhưng mà còn nếu không thì có lẽ vẫn thế, nếu không vẫn thế. Tuy nhiên tôi có một niềm tin, có lẽ là chúng ta có ảo tưởng quá không, nhưng tôi nghĩ rằng là 5 năm nữa, nếu bầu cử lần tiếp theo ấy, thì mọi thứ sẽ khác nhiều lắm. 5 năm nữa, tức là lần bầu cử kỳ khóa 10-15 tiếp theo đấy.
chị có một niềm tin 5 năm nữa, những cái nhân tố nào khiến chị có được cái niềm tin như vậy ạ?
Tôi nghĩ rằng là sẽ phải có sự điều chỉnh trong cơ chế bầu cử. Từ lúc, tất nhiên là từ lúc người ta biết, người ta ý thức được là nó bất cập, cho đến lúc người ta hành động để thay đổi nó cũng khá lâu. Tuy nhiên là trong thời đại Internet ngày nay, tôi nghĩ là mọi thứ sẽ nhanh hơn. Nó không, ngày xưa thì phải mất rất nhiều năm để thay đổi một điều gì đó, nhưng bây giờ thì nó không phải nhiều năm như thế. Với sự giúp đỡ của Internet, của mạng xã hội, thì tôi nghĩ rằng 5 năm là một thời gian vừa đủ, không quá dài.
Như vậy là nó sẽ có sự thay đổi từ phía Đảng Cộng sản. Trong báo cáo của chị có nói đến một loạt những cái kiến nghị của chị đó, trong đó có liên quan đến việc là bỏ cái hội nghị hiệp thương này, rồi bỏ cái hệ thống mà danh sách do Đảng để cử ra này, rồi là Mặt trận Tổ quốc thì nên giải tán, hoặc là nếu không thì cũng không nên liên quan đến cái vấn đề mà là chọn người bầu cử như vậy này, rồi cho quyền báo chí và những ứng cử viên được cái quyền tiếp cận với báo chí và được tự do phát biểu ý kiến. Như vậy là đó là những yếu tố cần và đủ để có một cái sự tham gia dân chủ hơn của những ứng cử viên độc lập. Những cái kiến nghị đó của chị, theo chị thì trong 5 năm nữa những cái kiến nghị nào sẽ thành hiện thực ạ?
Tôi nghĩ là cái kiến nghị này khó thành hiện thực, nhưng mà có thể họ sẽ chấp nhận là cái hội nghị hiệp thương ấy, nó sẽ có sự, tức là sẽ ít bị kiểm soát bởi Đảng Cộng sản hơn. Nó sẽ có ít ra ấy, là có việc nhỏ nhất họ có thể làm được là cái danh sách khách mời, những danh sách những người dự cái hội nghị hiệp thương ấy là họ cũng không thể nào bưng bít hết được hết. Hiện giờ chúng ta thấy trong cái quá trình bầu cử của Đảng Cộng sản ấy, thì những cái điểm mà họ mạnh nhất ấy, những điểm mà họ còn giữ bí mật được. Theo tôi nói khác là ở đâu mà Đảng Cộng sản còn bưng bít thông tin được, còn kiểm soát được thông tin thì họ còn mạnh. Cho nên cái cuộc bầu cử rồi họ giữ bằng được cái hội nghị hiệp thương, họ không cho gọi là họ báo chí vào, không cho họ hàng bạn bè hoặc người ủng hộ tình nguyện viên của các ứng cử viên vào, bằng mọi cách để họ cố gắng để nó diễn ra bí mật. Và họ kiểm soát được cái danh sách khách mời, ai được đến, ai hội đến, ai được vào, ai không được vào, họ làm rất chặt. Thì tôi nghĩ rằng là với lần bầu cử sau ấy, cái đó phải thay đổi, tức là họ sẽ phải chấp nhận cho báo chí vào chẳng hạn, cho báo chí độc lập vào, cho blogger vào, cho đến tình nguyện viên ủng hộ viên vào, hoặc là họ và họ phải công bố cái danh sách đó trước. Cái tiêu chí người như nào được mời, cái tiêu chí chọn mẫu là cũng phải thay đổi đó. Tôi nghĩ là đấy là những bước thay đổi gọi là dễ nhất là họ có thể làm được. Còn cái việc lớn hơn nữa là đến mức mà xóa bỏ Mặt trận Tổ quốc thì chắc là không làm được đâu, hoặc là chấp nhận cơ chế đảng cử nhưng mà phải nhiều hơn một đảng thì lại càng không được. Đấy là một cái kiến nghị nói là bất khả thi đối với họ, không thể chấp nhận.
Xin cảm ơn chị đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn ạ.
Tình trạng hạn hán, thâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay được nói do một số yếu tố gây nên như hiện tượng El Nino, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các đập thủy điện trên thượng nguồn. Vậy chính phủ Việt Nam có những ứng phó ra sao đối với cảnh báo như thế, rồi việc huy động mọi nguồn lực ra sao? Trong chuyên mục Khoa học môi trường hôm nay, Giang Minh nêu vấn đề với chuyên gia Brian Ayler, Phó Giám đốc chương trình Đông Nam Á, Trung tâm Stimson. Phần chuyển ngữ lời ông Brian do Trung Khang trình bày. Đối với câu hỏi chính quyền Việt Nam có đối sách thế nào về việc các nước thượng nguồn, nhất là Trung Quốc chặn dòng, xây đập, dẫn đến hậu quả xấu cho đồng bằng sông Cửu Long, chuyên gia Brian Eller trình bày ý kiến.
I would say that there... So this is an important foreign policy issue for Vietnam. And the South China Sea is an important...
Tôi muốn nói rằng đây là quan trọng cho chính sách đối ngoại của Việt Nam. Biển Đông là quan trọng cho vấn đề ngoại giao, và Trung Quốc dính líu vào chuyện này. Vấn đề Biển Đông thu hút nhiều chú ý hơn là chuyện sông Mekong. Tuy nhiên, vấn đề xây đập trên sông Mekong cần phải được Việt Nam quan tâm giải quyết hơn. Lý do là bởi những tác động kinh tế tác động trực tiếp đến những người dân nghèo. Đây cũng là vấn đề xuyên biên giới trên đất liền, cho nên những tác động sẽ mạnh mẽ đối với công dân các nước và đặc biệt những người sống tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, tôi lập luận rằng vấn đề quản trị nguồn tài nguyên xuyên biên giới của dòng sông Mekong cần phải được ngành ngoại giao quan tâm ngang bằng với chuyện ở Biển Đông. Một khi có được thay đổi về cơ cấu, quan tâm như thế, tôi nghĩ sẽ có những tác động thuận lợi cho Việt Nam. Lý do là như thế sẽ khiến cho nhiều quốc gia phương Tây cũng như những quốc gia tại khu vực Đông Nam Á không muốn chứng kiến những bất lợi tại vùng đồng bằng cuối dòng Mekong. Còn về câu hỏi liệu Việt Nam lâu nay có làm đủ chưa để tránh những tác động bất lợi thì thực tình tôi không biết. Đó không phải là một vấn đề của một quốc gia. và thực tế cho thấy Việt Nam là nước chịu tác động nghiêm trọng bởi những đập thủy điện xây dựng trên dòng chính Mekong. Nhưng đồng thời, chính Việt Nam cũng xây đập thủy điện trong lưu vực sông Mekong, cũng như tại nhiều nơi khác trong nước. Hoạt động đó khiến mất nhiều nguồn tư bản, do đó Việt Nam cần phải chuyển đổi sang những nguồn năng lượng bền vững hơn, cũng như phải suy nghĩ cách làm sao khu vực đồng bằng sông Cửu Long có thể phát triển một cách bền vững, chứ không tạo ra những tác động hạ nguồn mà người ta đang bàn thảo như hiện nay.
Giới môi trường cũng như khoa học từ lâu đã có những cảnh báo về tác động bất lợi đối với lưu vực sông Mekong. Thế nhưng những cảnh báo như thế đạt được mức độ hiệu quả lắng nghe ra sao ạ?
In Vietnam, I think they are becoming the work of important researchers like Dr. Ho Long Phi in Ho Chi Minh City and Lu An Duan in Ben Thua.
Tại Việt Nam, tôi thấy có hoạt động nghiên cứu của những chuyên gia nổi tiếng như ông Hồ Long Phi tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Lê Anh Tuấn tại Cần Thơ. Họ đạt được những động lực trong giới chính quyền và trong giới nghiên cứu ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo tôi nghĩ, cần phải đẩy mạnh thêm nữa để tiếng nói lên cấp khu vực như đối với chính phủ Thái, chính phủ Lào, chính phủ Miến Điện, chứng tỏ đó là những điều quan trọng, bởi đó là những tiếng nói nghiên cứu hàng đầu trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Lâu nay, tiếng nói của những nhà nghiên cứu như thế đôi khi không được nghe như tiếng nói của tôi chẳng hạn, những nhà nghiên cứu nước ngoài, mà có nhiều nhà nghiên cứu ngoại quốc đang làm chuyện này. Khu vực cần phải đảm đương vấn đề nghiên cứu của riêng họ, như thế theo tôi sẽ có hiệu quả hơn trong việc tạo lập nên kênh thông tin liên lạc mạnh hơn tại khu vực.
Bên cạnh những nhà môi trường khoa học gia, còn có những chương trình như Sáng kiến Hạ lưu Mekong, LMI do Hoa Kỳ khởi xướng, rồi Nhật Bản cũng có tham gia vào, và lâu nay có Ủy hội sông Mekong làm việc bị cho không mấy hiệu quả. Vậy theo ông, làm thế nào tất cả cùng tạo nên được tiếng nói chung, gây áp lực cho các quốc gia trong khu vực để bảo đảm duy trì hệ sinh thái dọc dòng sông Mekong?
And what these external programs are doing. So I would say there was somewhat of a failure in an actual.
Theo tôi hiện nay, khu vực đang là một hỗn hợp giữa kêu gọi của chính quyền địa phương đối với các chương trình bên ngoài mà Ủy hội sông Mekong đang thực hiện. Cho nên tôi có thể nói là có những thất bại mà các chương trình có thể mang lại là vì những bế tắc tạo nên. Theo tôi thì sáng kiến hạ lưu sông Mekong của Mỹ, những chương trình của Nhật và các khoản tài trợ của Úc, nếu như có lắng nghe ở cấp độ bộ trưởng để có thể đáp ứng những yêu cầu thực sự, thì có thể giúp giải quyết được vấn đề. Nhiều chương trình cho rằng trước hết phải bảo đảm về môi trường, thế nhưng chính quyền các địa phương thì lại tập trung vào phát triển kinh tế. Do đó, nếu như đạt được sự thỏa thuận giữa vấn đề môi trường và phát triển kinh tế, thì theo tôi có thể đưa ra được những chương trình tốt hơn. Vào thời điểm hiện nay, sức mạnh mềm, tác động kinh tế, đầu tư của Trung Quốc tại khu vực đang bị giảm thiểu đi. Trong khi đó thì khuôn mặt của những nước phương Tây, Nhật, Úc lại được ưa thích. Do vậy tôi thấy thật là thú vị là các chương trình của họ sẽ tiến triển thách thức với những gì mà Trung Quốc đang triển khai trong khu vực. Điều này có thể xảy ra. Do vậy, phía Trung Quốc chỉ có lựa chọn phải thay đổi cách thức hành xử bằng không sẽ bị tống khỏi khu vực này. Nếu Trung Quốc thay đổi, thì có thể làm cho các nước Đông Nam Á cũng thay đổi, như thế cả khu vực sẽ tốt đẹp hơn.
Đối với hội nghị Lan Can Mekong diễn ra ở Hải Nam vừa rồi, ông có kỳ vọng sẽ mang lại kết quả gì cho khu vực?
I think that we can see that the situation in the lower Mekong is a very fluid situation, always changing. The motivations of decision makers over hydropower projects are changing right now.
Chúng ta có thể thấy rằng tình hình ở hạ lưu sông Mekong là dòng chảy chuyển động luôn thay đổi. Động lực của những nhà hoạch định chính sách trong việc triển khai các dự án thủy điện hiện đang thay đổi. Những nơi mà họ hướng đến để nhờ trợ giúp và ủng hộ cũng khác. Trong khi đó, thì Trung Quốc chưa thay đổi mấy. Tại từng đỉnh Lan Can Mekong, chúng ta cũng nhận thấy biện pháp như cũ là chuyện tài chính. Mục tiêu được nói là để giải quyết cách biệt về cơ sở hạ tầng. Thế nhưng vấn đề là khả năng về phần mềm để tăng tiến năng lực phát triển bền vững, giám sát phát triển bền vững trong khu vực. Trung Quốc bắt đầu đụng đến điều đó. Thế nhưng những nước dọc hạ lưu Mekong càng thay đổi bao nhiêu, thì Trung Quốc như thể càng ù lì như cũ bấy nhiêu.
trong khu vực lâu nay có những tổ chức phi chính phủ hoạt động và tại những nước như Thái Lan thì các xã hội dân sự có thể gióng lên tiếng nói mạnh mẽ. Thế còn tại Việt Nam thì những NGOs và tổ chức xã hội dân sự hoạt động ra sao để tiếng nói của họ được chính quyền Việt Nam nghe ngóng và vang xa hơn đến chính phủ các nước trong khu vực?
Civil society efforts in Vietnam are doing much to connect with the needs of government right now and vice versa. That there's a type of a.
Tôi nghĩ nỗ lực của các xã hội dân sự tại Việt Nam đang nhiều phần kết nối với nhu cầu của chính quyền và có thể nói có một kết hợp như hôn nhân giữa hai phía. Nói thế không có nghĩa là những nỗ lực của các tổ chức xã hội dân sự, các NGOs không được chuyển tải ra ngoài và có các tác động phần nào đến mối quan hệ song phương hay đa phương. Điều này khác với trường hợp tại Campuchia và Lào. Đặc biệt tại Lào, hoạt động của những tổ chức xã hội dân sự rất nguy hiểm. Sau khi đăng ký hoạt động, văn phòng có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào, rồi những người đứng đầu, thân nhân của họ có thể bị đe dọa hay thậm chí cả bắt cóc.
Trở lại tình trạng hạn hán thế kỷ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì giới khoa học như ông đều nêu ra một số tác động kết hợp nhau mà dẫn đến thiên tai như thế. Trong thực tế, đã có những đổi thay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và chính quyền Việt Nam đề ra biện pháp cải tổ ngành nông nghiệp như thay đổi giống lúa, cây trồng và vật nuôi. Nếu được hỏi ý kiến thì ông sẽ có những đề xuất gì với chính quyền Hà Nội?
Any policy planning for going forward needs going to need a lot of money. Vietnam doesn't necessarily have that. Do you build dikes around the delta to keep the water out?
If you do that, tôi không biết phải nói sao. Thế nhưng tôi thấy rằng bất kỳ chính sách, kế hoạch nào cũng đều cần có nhiều tiền trong khi chính quyền Việt Nam vẫn còn thiếu kinh phí. Biện pháp xây đê bao quanh đồng bằng sông Cửu Long liệu có thể giúp người dân sống được trong đó hay không? Hiện có làn sóng ngày càng thường xuyên có nhiều người dân đồng bằng sông Cửu Long bỏ xứ để lên thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp nuôi tôm có là câu trả lời được hay không? Vì đây là một quy trình nông nghiệp rất có thể sẽ gây hại cho đất, cho nước, dù rằng có thể có thu hoạch cao hơn cây lúa. Tôi thật sự không biết nói gì, nhưng trong đầu tôi điều quan trọng đối với chính quyền Việt Nam, đặc biệt là các địa phương tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cần phải cùng nhau nêu lên những vấn đề quan ngại của họ với chính quyền trung ương và cả khu vực để có được những giải pháp bền vững hơn. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là một khu vực quan trọng, thế nhưng không nhận được sự chú ý đúng mức mà quan tâm bị phân tán vào vấn đề đô thị hóa Hà Nội, rồi Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Vùng đồng bằng sông Cửu Long bị gạt ra ngoài lề.
Thế nhưng lâu nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long được chính quyền Việt Nam luôn khen ngợi là vựa lúa của Việt Nam, hồ tôm cá của Việt Nam, thì sao?
Tôi đồng ý. Thế nhưng khu vực đồng bằng sông Cửu Long không nhận được sự quan tâm của chính quyền trung ương, mà đáng ra nó phải được. Lý do có quá nhiều lĩnh vực phát triển khác tại Việt Nam. Đối với tình trạng hạn hán hiện nay, theo tôi về lâu dài sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu như chính quyền Việt Nam không nhanh chóng ứng phó, vươn lên đi đầu trong việc đề xuất ra một cơ chế chia sẻ nguồn nước hữu hiệu, cũng như xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng có thể thích ứng trước tình hình biến đổi khí hậu.
Xin cảm ơn ông.
Okay, thank you very much for the talk.
Xin được thưa thêm, ông Brian Eiler là chuyên gia về các vấn đề xuyên biên giới tại lưu vực sông Mekong. Ông cũng là chuyên gia về vấn đề Trung Quốc hợp tác kinh tế với các nước Đông Nam Á. Ông từng làm việc 15 năm ở Trung Quốc, và hơn chục năm qua, ông hợp tác cùng các đối tác khác tiến hành một số nghiên cứu sâu tại khu vực Mekong. Ông Brian Eiler cũng là tác giả của tác phẩm The Last Days of the Mighty Mekong, tạm dịch Những Ngày Sau Cùng của Dòng Mekong Mạnh Mẽ, sẽ được xuất bản vào sang năm. Mục Khoa học Môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m. Để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 4, hơn 100 người Úc gốc Việt biểu tình bên ngoài một nhà hàng ăn Việt Nam tại thành phố Brisbane, Australia để phản đối người chủ của quán này là một người Úc gốc Thụy Điển, đặt tên quán là Uncle Hồ, tức là Bác Hồ. Bác Hồ là tên gọi tôn kính mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cho tất cả những người Việt dùng để chỉ ông Hồ Chí Minh, người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1930 và nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo cho đến nay. Ông Hồ Chí Minh không phải là một tên tuổi, một hình ảnh đáng tôn kính như thế. Sau đây là ghi nhận của Kính Hoa về ý kiến của một số người Việt trong và ngoài nước về sự kiện này.
Quán ăn đã được thành lập từ cuối tháng 3, và cộng đồng người Việt ở Brisbane đã tức giận không chỉ vì cái tên của quán, mà còn là một số các hình ảnh trang trí trong quán, lấy từ những tấm tranh cổ động tuyên truyền của quân đội Cộng sản trong chiến tranh Việt Nam, như là thừa thắng xốc tới quét sạch giặc xâm lược, tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Trước ngày 10 tháng 4, tranh cãi đã bùng lên trên trang mạng xã hội. Phía cộng đồng Việt Nam chống đối thì bảo rằng dù xã hội Úc là xã hội tự do, nhưng không thể đặt tên những nhân vật liên quan đến những cuộc thảm sát. Họ nói nếu đặt tên Bác Hồ được thì cũng sẽ đặt tên Bác Hitler được. Phía chủ quán bảo rằng lịch sử nên nhìn từ hai phía. Sự kiện phản đối nhà hàng ăn liên quan đến Hồ Chí Minh đã được truyền thông Úc đưa tin rộng rãi. Một thanh niên Mỹ gốc Việt ở California sau khi theo dõi sự kiện này nói với Đài Á Châu Tự Do rằng người chủ quán không hiểu lịch sử Việt Nam. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, người điều hành trang văn học tiền vệ của người Việt tại hải ngoại, đang sống tại Úc nói rằng người chủ quán không phải là không biết sự nhạy cảm về hình ảnh ông Hồ Chí Minh với cộng đồng Việt Nam, như muốn gây sốc, nhưng không ngờ gặp sự phản ứng quá mãnh liệt từ cộng đồng Việt Nam. Đánh giá sự hiểu biết về Việt Nam của người Úc, ông Hoàng Ngọc Diêu, một chuyên viên điện toán sống tại nước này từ những năm 80 nhận xét.
Những cái người Úc chung chung cái thế hệ sau này họ không có nắm rõ lắm. Và đặc biệt Bộ Giáo dục Úc họ sử dụng những cái thông tin sách vở từ những cái nguồn của nhà cầm quyền Hà Nội. Và họ cho đó là cái nguồn chính thống, cái đó nó mới kẹt. Thì đương nhiên là nó cũng có những cái chuyện nó bị phiến diện và nó cũng không có trung thực 100%. Thì nó đưa vô trong cái mainstream xã hội chính của Úc đó, thì nó biến thành cái mảng tiếp nhận khác nhau.
Trong một lần trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, nhà báo Triều Giang hiện sống ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, cũng có những nhận xét tương tự khi có một số lượng lớn sách báo ấn hành từ Hà Nội được đưa vào nước Mỹ. Thậm chí, vẫn theo lời bà Triều Giang, thì có những tài liệu gây ra sự hiểu lầm nhân vật Hồ Chí Minh và một nhân vật lịch sử khác là ông Nguyễn Thái Học rất được cộng đồng người Việt ở hải ngoại kính trọng. Bên trong Việt Nam, hình ảnh ông Hồ Chí Minh được tôn kính như là một người suốt đời hy sinh cho dân tộc. Ông được gọi bằng những mỹ từ như là cha già dân tộc và Bác Hồ, tên gọi mà mọi người Việt Nam từ khi bước chân đến nhà trẻ đều phải tôn kính. Bên ngoài Việt Nam, đối với cộng đồng người Việt hải ngoại thì ông Hồ Chí Minh được nhìn nhận là người gây ra nhiều tội ác. Từ khi Việt Nam chính thức mở cửa về kinh tế, nhà cầm quyền Việt Nam cũng đặt ra nhiều chính sách nhắm tới cộng đồng người Việt ở hải ngoại, để tiến tới, như lời họ nói, là gác lại quá khứ, hòa hợp hòa giải dân tộc. Cuộc biểu tình ở Brisbane hay câu chuyện ông Trần Trường treo ảnh ông Hồ cách đây nhiều năm ở miền Nam California cho thấy rằng nhân vật Hồ Chí Minh là trở ngại cho chính các chính sách của Hà Nội đưa ra. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, người từng vượt biển và sống nhiều năm trong trại cải tạo của chế độ Cộng sản, nói tiếp.
Không thể nào hòa giải nếu vẫn còn cái nhân vật Hồ Chí Minh này. Đã gây đau khổ cho rất nhiều người Việt Nam từ cái thời mà cải cách ruộng đất ở ngoài Bắc, rồi cho đến mãi, cho đến cái thời mấy chục năm sau, đến cái thời mà hàng triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi.
Anh Trọng Hiền, một người Việt Nam lớn lên sau năm 1975, tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, hiện đang là chuyên viên điện toán cho một công ty viễn thông tại Úc, cũng đồng ý là Hồ Chí Minh là một nhân vật gây chia rẽ. Ông Hoàng Ngọc Diêu nói về các chính sách chủ trương hòa hợp hòa giải của chính phủ Việt Nam.
Cái chính sách hòa hợp hòa giải phía Hà Nội là họ muốn là gác đi cái quá khứ, nhưng mà đừng bới móc cái quá khứ ra để mà làm cho nó tồi tệ. Có nghĩa là họ đã làm những cái gì sai thì kệ nó, cứ bỏ qua đi rồi hòa hợp hòa giải, nhưng mà phải theo cái đường lối chính sách của họ. Có nghĩa là đừng có chống họ thì mới có thể hòa hợp và hòa giải được. Nhưng mà đối với những người tị nạn ở nước ngoài, họ đi, họ mang trong lòng họ những cái ký ức đau buồn, họ mang những cái tâm trạng đến ngày giờ này họ vẫn còn cảm thấy uất ức, thì làm sao mà bắt họ quên đi được những cái quá khứ đi. Cho nên mình nghĩ rằng là cái chuyện mà hòa hợp hòa giải Việt Nam mình trong nước và ngoài nước, cũng như là những người chế độ hiện giờ và chế độ trước đây, mình thấy hầu như không thể được.
Anh Trọng Hiền cho rằng ngay trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, những người đến sau năm 1975 và những người đến sau đó có trải qua một thời kỳ sống và làm việc tại Việt Nam cũng có nhiều khác nhau. Nhưng anh lại có hy vọng là người Việt sẽ vượt qua được trở ngại để ngồi lại với nhau.
Để mà tìm được cái nói chung với nhau thì thực sự là có sự khác biệt rất là lớn về suy nghĩ, về nhận thức vân vân, thì nghĩ là cuối cùng vẫn là cái sự tôn trọng sự khác biệt, là nên tôn trọng sự khác biệt của nhau, hiểu nhau và tôn trọng sự khác biệt của nhau, đối thoại với nhau là cái cách để mà giải quyết. Còn ông Hồ Chí Minh thì từ từ khi mà thông tin người ta nói chuyện với nhau cách đa dạng đa chiều, thì những cái điều khúc tất hay những cái điều khó hiểu, những cái điều không đúng về hình tượng ông Hồ Chí Minh được những bạn trẻ ra nước ngoài sẽ dễ tiếp thu hơn, mà nghĩ là dần dần thì cũng sẽ xích lại được nhau hơn thôi, vì sự thật rồi cũng sẽ giải thoát được tất cả chúng ta mà.
Khi được đặt câu hỏi là liệu chính quyền Việt Nam có thay đổi cái cách họ nhìn về nhân vật Hồ Chí Minh hay không, anh tiếp lời.
Riêng về những người trong Hà Nội, những người đang nắm chính quyền ở Việt Nam, thì không bao giờ họ muốn minh bạch và họ muốn làm thay đổi cái sự tin cậy và thương yêu của người dân đối với Hồ Chí Minh. Họ gọi là tuyên truyền và tẩy não đó, không bao giờ thay đổi đâu.
Ông Hoàng Ngọc Tuấn một mặt nói rằng hình ảnh ông Hồ ở Việt Nam chỉ thay đổi khi không còn Đảng Cộng sản nữa. Mặt khác, ông cũng nói là lòng tin vào những điều không đúng rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị vỡ tan. Ông lấy ví dụ về nước Đức Quốc xã.
Nếu mình quay lại lịch sử thì mình thấy hồi xưa nước Đức dưới thời Hitler đó, hàng chục triệu người đã bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền của Hitler mà. Là hàng chục triệu người đã tin rằng Hitler là thiên tài vĩ đại, là lãnh tụ vĩ đại. Và họ tin rằng nước là một nước vĩ đại dưới cái sự cai trị của Hitler mà. Nhưng mà đến khi mà Đức và thất bại, mà cái chế độ Hitler sụp đổ, Hitler phải tự tử đó, sau Đệ Nhị Thế Chiến mà Đức thua cuộc, thì họ mới tỉnh ngộ lắm.
Một thanh niên sống trong nước xin giấu tên cho rằng, nếu Hà Nội thực sự muốn hòa hợp hòa giải dân tộc, thì không nên dùng hình ảnh ông Hồ Chí Minh, mặc dù những người Cộng sản vẫn có quyền ngưỡng mộ ông ấy.
Người ta muốn nhắc thì vì thôi cũng chẳng có trách được, nhưng mà người ta sẽ phải đánh giá được là khi mà họ dùng hình ảnh đó thì họ sẽ gắn làm cái vấn đề hàng gắn đó, nó khó khăn hơn, thì tùy theo người hướng nào thôi. Nếu mà người ta muốn hàng gắn thực sự thì họ phải chọn cách mà nó thực tế và thực dụng hơn, chứ không thể nói chuyện mà người ta vẫn muốn hàng gắn mà người ta vẫn muốn sử dụng những hình ảnh mà nó gây gì đại được. Em thấy những người đó là chả biết được người ta muốn gì.
Tháng 4 năm 2016 đánh dấu 41 năm ngày Sài Gòn sụp đổ, với một cuộc chia rẽ ý thức hệ chưa có hồi kết thúc. Còn cuộc biểu tình tháng 4 ở Brisbane đã thành công khi quán ăn mang tên Bác Hồ đã được đổi tên thành quán ăn mang tên Bác Bia Hơi.
Thưa quý vị, trong loạt bài phóng sự về đất nước Lào và con người Việt Nam đang sinh sống tại đó, kỳ trước Mặc Lâm đã giới thiệu về ngôi làng đầu tiên của người Việt tại Lào. Kỳ này chúng tôi tiếp tục trình bày vấn đề người Việt tại Lào thành công ra sao, cũng như kết quả mà họ gặt hái được trong đời sống tha hương phải trả giá như thế nào. Xin mời quý vị theo dõi.
Nếu ngôi làng Xuyên Vang được thành lập từ hoàn cảnh của lịch sử bởi cuộc chiến tranh chống Pháp, thì những cụm dân cư khác của người Việt trên đất Lào xuất hiện nhiều chục năm sau đó, với lý do mưu sinh và nền kinh tế nhỏ lẻ của cộng đồng người Việt tại Lào được hình thành từ ao ước làm giàu, được đổi đời nơi xứ người. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, có khoảng 30% người dân Lào biết nói tiếng Việt. Hầu hết viên chức cán bộ các công sở của Lào đều có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, bởi đa số họ được sang Việt Nam tu nghiệp hay học tập. Nhìn chung, cuộc sống người Việt tại Lào đều ổn định và có mức sống cao hơn so với mức sống của người dân địa phương. Đến Viêng Chăn, khách Việt Nam không thể ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn mà người Việt đã làm được nhiều điều có thể xem là kỳ tích trên đất nước triệu voi. Văn hóa ẩm thực, xây dựng, cung cách sống của người Việt tràn lan khắp nơi từ thủ đô cho tới hang cùng ngõ hẹp của Lào. Trên con đường đông đúc nhất nhì của thủ đô Viên Chăn, những tiệm ăn Việt Nam mọc lên kéo thực khách vào với con số ấn tượng. Có thể tìm thấy món ăn ba miền từ Sài Gòn ra Hà Nội hay về lại Hồ Nai hoặc xuống tận miền Tây sông nước. Món ăn trong các nhà hàng Việt Nam không phải chỉ nấu qua loa câu khách xa nhà, mà thực tế chúng đã và đang được người Việt tận sức pha chế một cách kỳ công để chinh phục khẩu vị người bản xứ. Phở là món chúng tôi có cảm nhận không mất chút nào hương vị của một quán phở chính hiệu từ Việt Nam sang. Phở Đức Tùng nằm trên đường Na Xây, được giới thiệu với thực khách Việt Lào hương thơm đặc trưng mà chỉ phở Hà Nội mới có. Ông chủ tiệm lăng xăng vừa nấu phở, vừa tiếp chuyện với chúng tôi như người thân lâu ngày gặp lại. Ông nói:
Dạ em mở năm 2000, năm nay là 2016, đã được 16 năm. Có cả người Việt, cả người Lào. Nói chung là người Lào là người ta không biết thôi, người ta đến người ta ăn, người ta biết lần sau là người ta sẽ đến. Mình phở của mình nguyên chất nguyên liệu thôi, không có gì pha chế cả. Nó chỉ có một là tái chín, tái gầu, tái nạm. Em mua thịt bò này là em đặt. Ví dụ người ta mua 70.000, em phải mua 72.000 hoặc 74.000. Nghĩa là cái miếng ngon mình được lấy trước. Mình ra đầu tiên mình chọn người ta cái miếng ngon thịt đấy, là mình người ta phải chọn riêng cho mình, và cái miếng đấy để người ta dành để người ta bán cho mình cái giá cao đấy, là miếng ngon.
Cách phở Đức Tùng một đoạn là tiệm ăn ngon Hà Nội, được bài trí với cung cách sang trọng, có mấy điều hòa ngăn bớt cái nóng cháy bỏng của xứ Lào vào những ngày Tết nước. Thực đơn của quán ngon Hà Nội khiến cho người Việt khó tính nhất cũng phải ngạc nhiên. Khó có thể nghĩ là mình đang ngồi tại Lào, cách xa Hà Nội hàng ngàn cây số, nhưng hương vị quê hương vẫn đầy đủ trong từng món mang ra. Khách đến quán đa số nói tiếng Bắc, và cách ăn mặc cho thấy họ là doanh nhân, là nhân viên sứ quán, hay ít ra cũng là người có tiếng tăm trên đất Lào. Cũng có người Lào vào quán nhưng thường đi kèm với một nhóm Việt Nam. Họ ăn uống cười nói cả tiếng Lào lẫn tiếng Việt. Những chai bia Lào được mang ra và rót cạn cho thấy sự thịnh vượng đang bắt đầu chớm nở tại quốc gia này qua cung cách làm ăn trong hàng quán của Việt Nam. Nhưng không phải quán ăn nào của người Việt cũng đều hoành tráng thành công như thế. Dọc đường những chiếc bảng hiệu bán thịt chó làm cho chúng tôi giật mình, chen lẫn sửng sốt. Người Lào vốn sùng đạo và Phật giáo không chấp nhận giết chó làm thịt. Những quán thịt cầy vô tư nằm chen với các loại thức ăn khác làm cho khuôn mặt Việt Nam nổi bật hẳn với các nước, ít nhất là Trung Quốc tại Lào. Ngoài nhà hàng, người Việt cũng làm ăn trên nhiều lĩnh vực khác. Có người là đại lý mặt hàng nhựa gia dụng. Có người chuyên buôn đi bán lại các máy móc xây dựng, nông ngư cơ, mua bán bất động sản, hướng dẫn du lịch hay các cửa tiệm tạp hóa. Người Việt khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh nhỏ lẻ so với người bản xứ. Chị Thi, chủ một cửa hàng tạp hóa bán buôn rất sầm uất trong những ngày Tết Lào, gian hàng nằm tại một vị trí đắc địa của chị đang được sửa sang lại cho sang trọng và hiện đại hơn. Chị Thi cho biết:
Em mở được 4 năm rồi. Thường thường người Lào ạ, 99% là người Lào ạ, còn Việt ít lắm ạ. Người Việt thì thường là mua sữa, mua nước bình thường thôi, chứ còn người Lào thì đây đa số đi biếu năm mới ạ. Rượu vang thì bán cho người Tây ạ. Rượu em cũng mua của công ty mang đến ạ, gọi điện người ta mang đến ạ. Riêng về rượu là người ta đã nhập vào đây thì đồng nghĩa với là người ta đã đóng thuế ở đây hết rồi, bọn em chỉ là người bán lẻ ra thôi ạ. Đa số bán cho người Lào, đây là toàn hàng của Thái và của Lào, chứ còn không bao giờ em ít hàng đến hàng Việt.
Những cửa hiệu massage, hớt tóc nam nữ hay lớn hơn như cây xăng, bán vật liệu xây dựng, đầy dẫy trong thành phố Viên Chăn. Trên những con đường nhỏ trong thành phố đã có những ngôi nhà được xây dựng lên với mô típ của người Việt, đặc biệt trong thập niên 90, khi cách trang trí của Đài Loan tràn vào Việt Nam, nay được mang sang Lào qua các nhà thầu xây dựng đất Việt. Dọc theo con lộ 13 xuôi Nam là những chiếc xe tải mang biển số 43, 36 hay 37 của các tỉnh miền Trung Việt Nam chở hàng sang Lào. Không khó để nhận ra hàng hóa Việt Nam và Trung Quốc tràn ngập vào xứ này qua các cửa khẩu theo con đường tiểu ngạch. Vấn đề chung của các quốc gia chia sẻ cùng một khuynh hướng kinh tế dưới chủ thuyết chính trị giống nhau đã và đang lan rộng ăn mòn kinh tế của Lào lẫn Việt Nam trên cùng một bối cảnh phát triển trong lệ thuộc. Trên con đường xuôi Nam ấy cũng không hiếm hình ảnh của người Việt rải rác khắp nơi. Tiệm ăn bình dân hay tiệm sửa xe không hề thiếu, nhưng khi nhìn thấy một tấm bảng giữa rừng có tên cà phê nỗi nhớ đã khiến mọi người im bặt. Cái gì đó đau xót làm cho người Việt xa quê nhìn lại mình một chút, để thấy tấm bảng cũng chính là nỗi đau của chính mình. Sacombank có lẽ là ngân hàng Việt lớn nhất tại Lào. Người ta có thể gặp tấm bảng hiệu của nó tại bất cứ thành phố lớn nào của Lào. Bên cạnh Sacombank là trạm xăng của Việt Nam. Trên quốc lộ 13 xuất hiện không biết bao nhiêu là cây xăng, khiến câu hỏi về kinh tế thị trường được đặt ra. Cung vượt cầu sẽ dẫn đến khủng hoảng là quy luật kinh tế của mọi quốc gia. Cứ cách một quãng đường ngắn thì xuất hiện một trạm xăng, mặc dù lượng xe lưu thông trên con đường này rất ít. Những cây xăng nối tiếp nhau nhưng không một bóng người, trong đó có hai công ty của Việt Nam. Một là Petrovien và hai là Petrolimex. cả hai đều thuộc công ty xăng dầu Việt Nam sang Lào làm hợp kinh tế. Những cây xăng đẹp và hoành tráng này không biết hạch toán ra sao, lại tự mình cạnh tranh lấy mình trên một con đường mà lượng xe khế vào đổ xăng được tính bằng từng chiếc một, và số tiền bán xăng chắc không đủ để mua tờ hóa đơn giao cho người tài xế. Người Việt tại Lào đa số thành công và cuộc sống của họ bình lặng, êm ả, khác xa với người láng giềng của họ trong nước. Những tấm lưng trần dưới sức nóng khắc nghiệt của Lào được trả lại bằng những đồng kiếp đầy bụi gió. Trong lần tình cờ trên cuối chặng đường ấy, chúng tôi bắt gặp một nhóm bạn trẻ trong chiếc quán của người Lào dọc bờ Mekong của thành phố Bạc Xế. Các bạn vui chơi ngày Tết té nước của Lào và âm thanh rộn rã trẻ trung của các bạn đã làm chúng tôi quên ngay cái nóng 40 độ C khi màn đêm đã buông xuống. Trong câu chuyện với các bạn, chúng tôi được biết có bạn là người sinh ra tại Lào, ba bạn khác từ Việt Nam sang Bạc Xế làm việc cho một công ty Việt Nam, hai bạn nữa mới từ Sài Gòn sang chơi. Tất cả các bạn toát lên nét trẻ trung được mang đến từ Việt Nam, và cảm nghĩ của các bạn về xứ sở con người Lào khiến chúng tôi giật mình, nhất là khi các bạn so sánh với người Việt trong nước.
Ở đây là có ba đứa ở đây làm, bé này là con người Việt ở đây, nghĩa là người Việt kiều
đó. Bắt đầu vô cùng,
và an toàn cực kỳ.
An toàn với anh Thị Hương.
Hơn Việt Nam vô cùng chú.
Dạ.
Nói chung là cái cách đối xử với người ta của mình đó, nó thân thiện lắm, nó rất là hay. Môi trường thì khá là hay.
Rồi Bạc Xế tìm hiểu về một gốc khác của người lao động Việt Nam vào sáng hôm sau. Chúng tôi không thể quên nụ cười giòn giả, ánh mắt hồn nhiên và nhất là những suy nghĩ mà các bạn mang đến từ Việt Nam. Họ khiến chúng tôi thêm niềm tin rằng người Việt tại Lào sẽ góp phần mang tới cho đất nước đã và đang dung chứa họ một sức sống mới trên con đường dịu vợi của nền kinh tế thiếu chỗ dựa mà Lào đang vật vã đối phó.
Bài phóng sự cuộc sống người Việt tại Lào trong kỳ tới sẽ mang đến cho quý vị một khoảng tối khác của người công nhân Việt Nam sang Lào làm việc trong các đập thủy điện. Mời quý thính giả đón nghe.
Sau cùng thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 4 vừa qua, Quốc hội Việt Nam thông qua luật báo chí sửa đổi với 89% số phiếu tán thành. So với bộ luật cũ, luật báo chí sửa đổi có một số điểm mới như giữ nguyên 13 hành vi bị cấm trong bản dự thảo, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận được quy định cụ thể hơn, và đặc biệt là đề xuất cấm nhà báo viết trái với quan điểm của tờ báo trên mạng xã hội đã không được đưa vào luật. Với những thay đổi như thế, liệu luật báo chí sửa đổi có được xem là một tiến bộ về quyền tự do báo chí, ngôn luận ở Việt Nam hay không? Và với bộ luật mới này, các cơ quan báo chí, nhà báo có được sự bảo vệ mạnh mẽ hay không?
Rất nhiều điểm mới trong luật báo chí vừa được thông qua sáng ngày 5 tháng 4, được cho là đáp ứng yêu cầu của Hiến pháp 2013 về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin. Trong lần trả lời báo chí trong nước vào cuối năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Trương Minh Tuấn cũng từng nhấn mạnh tinh thần của dự luật rất tiến bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển của báo chí và nhu cầu xã hội thông tin. Tuy nhiên, không đồng tình với ý kiến này, blogger Trương Duy Nhất, người từng bị kết tội theo Điều 258 và đã trả thẻ nhà báo cho biết, tinh thần tiếp thu của luật báo chí sửa đổi so với những nội dung của dự thảo không được nhiều lắm. Đặc biệt, ông nêu ra một ví dụ cụ thể mà theo ông đó là một điều phi lý.
Ví dụ trước đây á là cơ quan báo chí là tiếp nhận là có trách nhiệm là phản ánh lại những cái ý kiến, những phản ánh của bạn đọc, của người dân. Nhưng bây giờ nó lại thông thêm một câu, tức là báo chí phải chịu trách nhiệm đăng tải rồi là trả lời và đăng tải những cái ý kiến góp ý phản hồi phản biện thế này của người dân phù hợp với tôn chỉ mục đích của tờ báo. Có nghĩa là nó để cái tờ báo người ta ràng buộc một số tờ báo đang chỉ đăng tác trong mà thế nào là phù hợp với tôn chỉ mục đích thì tùy theo cái cách trong từng tình huống người ta hiểu pháp luật như nào thì người ta ứng xử cách khác nhau, mà cái đó cũng là cái cách để mà hạn chế bớt các báo chí phản hồi đăng tải những phản hồi những cái ý kiến của người dân. Tôi cho cái đó là cái điểm lùi của luật báo chí sửa đổi vừa rồi chứ không phải điểm tiến bộ.
Một điều đặc biệt liên quan đến tôn chỉ của cơ quan báo chí đã được bà Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị không đưa vào luật cấm trong dự thảo luật báo chí sửa đổi. Đó là nội dung cấm phóng viên, nhà báo không được sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền trái với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. Trước đây, khi trả lời phỏng vấn của báo giới trong nước về các giải pháp khắc phục, hạn chế tác hại của các trang mạng xã hội, mà điển hình là các trang blog nêu quan điểm cá nhân, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, có đưa ra ý kiến là nên tăng cường vai trò, vị thế của cơ quan báo chí. Nhắc lại điều này, ông Trương Duy Nhất cho biết đó là một cách khống chế các nhà báo theo luật. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy đây là quyền tự do ngôn luận của công dân đã được hiến định, nên quyết định không thể đưa nội dung này vào luật báo chí. Với ông Trương Duy Nhất thì ông cho rằng đây là một tín hiệu khả quan.
Đó cũng là một cái tín hiệu tốt mà ít ỏi cái luật sửa đổi này.
Thế nhưng, đối với nhà báo Đoàn Vương Thanh, tức Nguyễn Thanh Hà, cựu phóng viên báo Thông tấn xã Việt Nam, thì ông không cho rằng luật báo chí sẽ có một sự thay đổi tích cực.
Có gì thay đổi thì ở cái đất nước cử như chúng tôi đây thì nói chung chưa tin được có gì thay đổi. Luật báo chí cũng thế thôi, rồi luật này luật khác có vẻ có thay đổi, thế nhưng trong thực tế thì vẫn có những cái điều nó ràng buộc.
Những điều ràng buộc mà nhà báo Đoàn Vương Thanh nói đến đã được bà Nguyễn Thanh Hải đề cập. Đó là trường hợp thấy cần thiết phải quản lý những hoạt động trên, cơ quan báo chí có thể quy định nội dung này tại quy chế hoạt động của cơ quan báo chí đó. Trong luật báo chí sửa đổi 2016, có đưa ra những quy định được cho là các hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí như xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, gây chia rẽ dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm anh hùng dân tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân, vân vân. Điều này có vẻ như mâu thuẫn với việc không đưa vào luật mới đề xuất cấm nhà báo viết trái với quan điểm của tờ báo mình làm việc trên mạng xã hội. Nói về điều này, nhà báo Trương Duy Nhất cho biết đây chính là điểm thể hiện sự lúng túng trong cơ chế soạn luật của nhà nước Việt Nam.
Thực ra thì trong cái soạn thảo cái luật báo chí sửa đổi nó có nhiều cái lúng túng lắm.
Vâng.
Lúng túng của cái cơ quan soạn luật đó, trước cái tình thế báo chí như thế, trước một cái xu thế phát triển báo chí nó nhiều hình thức mới mẻ như thế, thì cái khi anh soạn luật báo chí sửa đổi nó đụng chạm nên nó không kịp được giữa cái xu thế như thế mà người ta muốn siết lại, người ta muốn quản làm nào, nhưng mà tư duy của người soạn luật nó rất lúng túng trong cái việc mà làm thế nào để quản được những cái luồng mới như này, thì đó là cái một cái điểm lúng túng người ta đưa vào nhưng mà có những cái nó viết lại không được.
Chính vì vậy mà ông nói rằng nhận định này cũng tương đồng với ý kiến của nhà báo Lão Thành Kha Lương Ngãi, cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Ông nói rằng
đại hội đó là đại hội thắng lợi của cái phe giáo điều bảo thủ bốn kiên định đó, là cái đại hội đó họ thắng lợi bằng bạo lực đó, bằng gian lận họ cố là họ quyết là giành thắng lợi để họ tiếp tục độc quyền đó, mà sau cái đại hội tới giờ thì họ đã thể hiện cái độc quyền đó là càng ngày càng tệ hại hơn, cho nên là chúng tôi không có muốn có ý kiến gì nữa để coi của họ làm gì đây, họ làm như thế nào, họ dẫn dắt cái đất nước này đi đâu. Từ trước giờ cũng có ý kiến này có ý kiến kia, mình cũng rất là tâm huyết, rất là là tình cảm yêu thương, nhưng mà là bây giờ thấy không quan tâm gì hết, họ không có nghe gì hết, cho nên không có muốn nói gì nữa.
Và cũng không khác với nhận định của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng trong lần trả lời giới truyền thông hải ngoại gần đây, cho rằng với tinh thần luật báo chí như thế, nhiều nhà báo nhà nước đã thất vọng, và tất nhiên giới báo chí độc lập càng thất vọng hơn, vì tinh thần được coi là tự do ngôn luận đối với báo chí chỉ là khái niệm rất mù mờ, không rõ nghĩa. Luật báo chí mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào nghe và xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503kHz.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.